nhân viên giáo lương, một vì khuôn mẫu thầy trò, hai vì văn bản hành chỉ, ba vì việc hoạt nghiệp, bốn để sanh trí tuệ, năm thành ba tụ giới, sáu muốn hàng thể nguyện, bảy nhiếp trì thân tâm, tám lợi ích ta người, chín khai phát nhân tu cho người sơ tâm, mười vì còn đầy quả Phật.
Con hiểu nghĩa gì? Câu đó là nói gì đây? Này, cái chữ nào quan trọng nhất? Đó, là chữ giáo. Vậy chữ giáo nghĩa là gì? Giáo là lời dạy. Lời dạy gọi là giáo. Đấy, những cái lời dạy này, tức là cái quyển sách này, cái quyển sách mình học đây, là những cái lời Phật dạy chúng mình học, các tổ dạy chúng mình học. Đấy, thế là chữ giáo là cái giáo lý. Đấy, tức là cái quyển sách mình đang học đây. Đấy, hưng là gì? Nó hưng thịnh lên. Đấy, cái quyển sách, cái giáo lý mình đang học đây, nó hưng lên. Nó hưng lên là do những nhân duyên gì? Đấy, thế là đấy, đây là cái việc mà Ngài nói, những cái nhân duyên để làm hưng khởi cái giáo lý mình đang học đây là do nhân duyên gì? Nhân duyên thì nhiều. Đây Ngài kê ra 10 nhân duyên, nghĩa là do 10 cái lý do, 10 cái nhân duyên, tức là 10 cái lý do mà làm hưng long được cái giáo lý này, khiến cho Ngài viết cái quyển sách này và có người in cái bộ sách này để làm hưng long cái giáo lý này. Thế nghĩa là cái lý do mà hưng long bộ sách, cái bài, những cái bài kệ mà mình sắp học đây, tức là cái lý do để làm nổi bật lên, cho nên gọi là hưng. Hưng nghĩa là làm cho nó phấn chấn lên, nó cao lên, nâng nó lên, cái giáo lý, cái quyển sách mình đang học, tức là cái lý. Vậy thì số 1 đây là mình học về cái nguyên do vì sao mà có bộ sách này. Đây là 10 lý do mà chúng ta có cuốn sách đang học đây. Vậy cái số 1 là gì? Khuôn mẫu thầy trò, may nó được cái câu dễ. Thầy thì làm khuôn, làm mẫu, học trò theo cái khuôn, cái mẫu ấy mà tập. Thế vậy ở đây nói vì khuôn mẫu thầy trò là thế nào? Thì tập thể đó, Ngài Hoàng Giới đó, thì là thầy, mà Ngài Thơ Ngọc là học trò. Nguyên để có quyển sách này là cái nhân duyên số 1, vì khuôn mẫu thầy trò. Nghĩa là thế nào? Ngài Thơ Ngọc là học trò, đã học những cái gì mà Ngài đã học ở Ngài Bảo Giới là thầy. Đấy, thì ông thầy ấy là cái khuôn, cái mẫu cho học trò bắt chiếc. Thì ông thầy đã đem cái bộ sách này mà dạy cho Ngài Thơ Ngọc học, thì bây giờ Ngài Thơ Ngọc cũng đem cái, cũng theo cái khuôn mẫu của thầy mình, cũng đem cái bộ sách này mà dạy lại cho học trò về sau. Cũng như hôm nay thầy mang bộ sách này thì cho các con học, thì ngày mai ấy các con về chùa, các con làm gì? Cũng mang cái bộ sách này mà chỉ lại cho các em đến về sau ở chùa. Đấy, thế như thế gọi là khuôn mẫu thầy trò. Bởi vì trước mình học thì bây giờ mình vâng cũng lại theo như thầy của mình đã dạy mình cái gì, bây giờ mình đem mình dạy lại cho người sau. Thế thì bởi vì Ngài Thơ Ngọc, Ngài được học, Ngài Hoàng Giới đã dạy cái bộ sách này, cho nên bây giờ Ngài Thơ Ngọc đem cái bộ sách này dạy lại cho chư tăng ở trong cái chùa Chiêu Khánh này. Đó là gọi là vì khuôn mẫu thầy trò.
Ừ, cái thứ hai.
Điểm thứ hai là căn bản hành chỉ. Vậy con nói thế nào là căn bản hành chỉ? Nó có cái rễ đó, cái rễ của cây, cái cây với cái cỏ đó, cái rễ gọi là căn, tức là gốc rễ đấy. Thế còn bản? Vốn mình vẫn có. Đấy, cái gốc rễ vốn vẫn có, thế gọi là căn bản. Thế đó là con chỉ cái nghĩa, người ta gọi là nghĩa đen. Thế bây giờ đây con nói cái nghĩa bóng. Nó là cái gốc, nó là cái phần chính yếu, phải không? Cái phần quan hệ nhất, cái phần căn bản. tức là cái phần gốc, cái phần cần thiết nhất. Thế căn bản hành chỉ là căn bản làm gì? Là cái gốc của cái gì? Hành nghĩa là gì? Chỉ nghĩa là gì?
Hành có nghĩa là thực hành.
Đúng rồi, chỉ là việc làm. Nè, hành là hành động, là việc làm. Thế còn chỉ là? Đúng rồi, đình chỉ. Chỉ nghĩa là ngừng lại. Nói khác là động tĩnh. Chữ hành ấy, nghĩa là động, chữ chỉ tức là tĩnh. Hành và chỉ. Có phải đời sống của chúng ta đó, cái miệng này nó nói hay là nó im? Đấy, tướng mạo của cái miệng nó chỉ có hai tướng. Nếu nó không nói thì nó im. Nói thì gọi là động, mà im ấy, thì gọi là chỉ tĩnh. Đấy, thế là ở nơi cái miệng có hành và có chỉ. Và thứ nhất là ở hai cái bàn tay của thầy ta. Nếu nó dơ ra dơ vào thì gọi là hành, còn bây giờ nó đặt im lặng thì gọi là chỉ. Đấy, hai cái cẳng của mình cũng thế, mà thật ra cái tâm của mình cũng thế. Nhưng mà đây nói cái hành chỉ là nói về cái nếp sống hàng ngày của chúng mình. Nó chỉ có hai việc là động hay là tĩnh, hoặc là nói hoặc là niệm, hoặc là làm việc hoặc là ngồi im. Đấy, thì cái chữ hành ấy, tức là nói về động, và chữ chỉ ấy, là nói về tĩnh. Đấy, vậy thì quyển sách này là căn bản hành chỉ của chúng ta, nghĩa là cái gì? Đấy, cái tư cách hàng ngày của mình, chính cái đời sống hàng ngày của mình. Đấy, lúc thì nó lúc động lúc tĩnh. Thế thì cả cái đời sống của mình có tóm lại có hai việc là động với tĩnh. Thì ở đây ngài dùng cái danh từ là hành và chỉ. Cái chữ hành với chữ chỉ ấy, nó còn rõ hơn. Khi nào nên nói, khi nào nên im. Như cái miệng của chúng mình ấy, dạy cho nó im ấy, tức là chúng mình cũng phải biết học. Cái người biết ấy, mới biết im lặng. Chứ còn cái người không biết thì toe lúc nào nói. Cho nên cái người biết ấy, mới biết im lặng. Cho nên cái lúc nên, khi nào nên nói, khi nào nên im. Và cái thân mình cũng vậy, khi nào nên đi, khi nào nên ở nhà, khi nào nên hành động, khi nào nên im lặng. Đấy, thì tức là cái nếp sống của mình. Vậy thì cái mấy những cái bài kệ mà chúng ta sắp học đây ấy, là căn bản của cái đời sống của người tu hành. Ngài gọi là hành chỉ. Có học đây thì mới biết khi nào nên động, khi nào nên tĩnh, khi nào nên nói, khi nào nên im. Cho nên vì vậy cái bộ sách này mới tên là Tỳ Ni, là giới luật, dạy cho chúng mình cái hành và chỉ, cái động và cái tĩnh. Thì đây là căn bản hành chỉ. Vậy thì cái lý, bây giờ con nói lại cái lý do thứ hai. Đã, cái lý do thứ nhất là vì khuôn mẫu thầy trò. Bởi vì ngày xưa mình được học những cái như thế, bây giờ mình vâng lời thầy, đem những cái mình học truyền lại cho người sau. Đó là khuôn mẫu thầy trò. Thế còn cái số hai ấy, là căn bản hành chỉ. Tức là gì? Hay nói cho con nói vừa đúng, rất đúng, là cái thiết yếu của sự tu hành, biết lúc nào nên im, lúc nào nên động, tức là cái thiết yếu của sự tu hành.